Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Chư Phật đều là những người chứng quả tiểu thừa, các bậc thánh của tứ quả trở lên cúng dường họ, cái phước báo đó thật quá lớn quá lớn. Cúng dường chẳng phải một lần, chẳng phải cúng dường một ngày, chẳng phải cúng dường một năm, bố thí lũy kiếp, mỗi ngày cúng dường tích lũy một kiếp, hai kiếp, lũy kiếp, phước báo con người này đã tu, chúng ta thật vô phương tưởng tượng. Chỉ có thể dùng bốn chữ bất khả tư nghị để hình dung mà thôi. Đây là việc cúng dường các bậc thánh, phần dưới vẫn còn có chư thiên nhân dân. Đây thì lại càng nhiều hơn, nguyên phi huyển động chi loại. Như thế, từ trong một câu này đã bao hàm hết chỗ gọi là lục đạo chúng sanh. Trong chín pháp giới này, ngoài Bồ Tát ra không kể tám pháp giới. Anh xem, viên giác, thanh văn, phía dưới là lục đạo. Đối tượng của sự bố thí lũy kiếp là tám pháp giới, công đức bá thiên vạn bội. Câu hỏi của ông vừa hỏi, so với một người thật sự tu công đức, tu những công đức như trên, thì công đức của ông so với họ trội hơn trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Đoạn này quý vị phải nghe cho thật kỹ, suy đoán cho thật kỹ, thì anh mới có được cảnh giới đó một cách phưởng phất tương tự. Bởi vì cảnh giới quá lớn quá lớn, chúng ta có thể tin được không? Phật biết là sợ chúng ta không thể tin, nên lại đem đạo lý này vì chúng ta tuyên nói ra. Hà dĩ cố, là vì sao vậy? Vì sao công đức của câu hỏi này lại lớn như thế đó? Đương lai chư thiên nhân dân nhất thiết hàm linh, giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ, độ thoát cốt. Như vậy Phật đã đem đạo lý này nói ra. Đây là sự thật, công đức này quá thật, vượt hơn người mà đoạn trên đã nói. Công đức bố thí cúng dường đương nhiên không thể bị được. Bởi vì câu hỏi của A Nan mà Phật nói ra pháp môn này, đương lai, tương lai, chư thiên nhân dân, tức là chỉ cho lục đạo luân hồi. Trong lục đạo nhất thiết hàm linh là tất cả hữu tình chúng sanh. Nếu họ nghe đến pháp môn này, chẳng có một người nào mà chẳng được độ. Y theo pháp môn này tu học, vĩnh viễn thoát luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật, ngay trong một đời được thành tựu. Công nhất như thế đương nhiên không phải sự bố thí lũy kiếp của người được nói đến ở phần trên có thể sánh bằng được. lời trong đoạn này cùng với phẩm phổ hiền hạnh nguyện quảng tu cúng dường. Phổ hiền Bồ Tát cho nói nhất thiết cúng dường trung, pháp cúng dường tối, vô lượng vô biên tài cúng dường đều không lớn bằng công đức của pháp cúng dường là một đạo lý. Cho nên chúng ta muốn tích lũy công đức, tu phước đức chân thật, phải biết bố thí, biết cúng dường, đặc biệt phải biết bố thí pháp. Pháp cúng dường, công đức này vô lượng, vô biên. Phần dưới vẫn còn là sự tán thán của Thế Tôn với Ngài A Nan. Khi gọi A Nan, phàm là trong Kinh Phật gọi tên của người này, phần khai thị kế tiếp nhất định là rất quan trọng. Gọi Ngài đến tên là đánh thức Ngài, bảo Ngài đặc biệt chú ý. Chúng ta ở trong kinh thấy được danh từ này, chúng ta phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Như Lai dĩ vô tận đại bi, căn ai tam giới, sở dĩ xuất thân ư thế, quảng xiển đạo giáo, diệt chấn quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi, năng trực năng kiến, như ưu đàm hoa khi hữu xuất hiện, nhớ kim sở vấn đà sở nhiều ít. Chúng ta xem đoạn này, đoạn này là do chính Phật tự nói ra. Ý nghĩa của bản hoài sướng Phật xuất thế, Phật vì sao phải đến thế giới này, xuất hiện ở thế gian này để làm gì? Giả như chúng ta thường xuyên tự hỏi mình thì chúng ta sẽ khai ngộ. Có mấy ai thường tự hỏi ta vì sao đến thế gian này, ta đến thế gian này để làm gì? Quý vị đồng tu có khi nào tự hỏi không? Nếu thường xuyên đặt vấn đề này, cho dù thế giới phồn hoa này cũng không dễ làm mê hoặc. Đời nhà Đường, Trí Giả Đại Sư nói, Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Hai câu nói này của Ngài, tức là từ đoạn kinh văn này nói ra, Phật vì sao lại xuất hiện tại thế gian, tức là muốn vì chúng ta nói rõ pháp môn vãng sanh bất thối thành Phật là vì điều này. Đã vì cái này, sao Phật lại không sớm nói ra, nói nhiều kinh điển như thế? Đây là đạo lý gì vậy? Là vì cơ duyên chưa thành thục. Chỗ gọi là cơ duyên chưa thành thục, vì khi Phật nói ra mọi người chẳng tin, mọi người chẳng nghe, thì không còn cách chi nữa. Cho nên Phật nhất định phải đợi chờ cơ duyên, để đến duyên thành thục rồi anh có thể tin, có thể tiếp thọ, chịu phát nguyện tu hành. Lúc này Phật mới nói ra. Cho nên chỗ này Phật rất cảm khái mà nói rằng Như Lai là lấy lòng đại bi vô tận, từ bi, đại từ bi là từ bi bình đẳng, từ bi không bình đẳng thì không gọi là đại từ bi, chẳng có phân biệt, chẳng có giới tuyến. Từ bi như thế mới gọi là từ bi bình đẳng. Phật là đại từ đại bi vô tận. Căn ai tam giới, tam giới tức là lục đạo, tam giới là nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong dục giới có dục giới thiên, Atula, người, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đều nằm trong dục giới. Sắc giới là thiên nhân, vô sắc giới cũng là thiên nhân, cho nên nói tam giới tức là nói lục đạo. Thương xót lục đạo chúng sanh, còn trời thì không cứu cánh. Cho dù sanh lên vô sắc giới, phi tưởng, phi tưởng thiên, họ thọ mạng 80,000 đại kiếp. Khi thời gian đã đến, định lực đã mất, vẫn phải đọa lạc trở xuống, bởi vì họ phía trên chẳng còn nữa, đương nhiên phải đọa lạc trở xuống. Cho nên đây chẳng cứu cánh, nói một cách khác vẫn phải chịu cái khổ của luân hồi. Đây là điều mà Phật đã giảng vô cùng tường tận trong các đại thừa kinh điển. Phật về thương xót phàm phu trong lục đạo, cho nên xuất hiện ở thế gian. Trong phàm phu có người thông minh, chẳng phải chẳng có. Những ai là người thông minh biết thế gian là khổ, rất muốn ra khỏi luân hồi, nhưng lại không có phương pháp. Thời xưa ở Ấn Độ cổ xưa, lịch sử chúng ta gọi là quốc gia của tôn giáo. Tôn giáo ở Ấn Độ thời xưa là phát đạt nhất. Lúc Thế Tôn còn tại thế, những tôn giáo trứ danh có đến 96 thứ. Những người này đều là người thông minh, đều muốn liễu thoát sanh tử luân hồi. Đại đa số các tôn giáo nghĩ rằng trời là cứu cánh, sanh lên thiên đường có lẽ không còn chuyện gì nữa, sẽ không còn sanh tử nữa, sẽ không còn khổ não, coi trời như là cứu cánh. Thế nhưng trời có rất nhiều tầng thứ không giống nhau. Phật nói với chúng ta trời có 28 tầng. Có vài tôn giáo mục tiêu là ở trời đau lợi, một số là ở sắc giới thiên, một số tôn giáo khác là ở đại phạm thiên, cho thấy trí tuệ và công phu của họ đích thực là cao thấp bất đồng. Cho dù đến được trời phi tưởng, đó là tầng cao nhất rồi, vẫn chẳng cứu cánh. Phật vì những chúng sanh này mà xuất hiện tại thế gian, anh có chí muốn xuất tam giới, Phật đến giúp để anh xuất tam giới. Đây là lý do duy nhất mà Phật xuất hiện tại thế gian. Quang là trí tuệ, xiển là xiển dương. Phật dùng trí tuệ chân thật vì chúng ta nói rõ chân tướng của sự thật này, chân tướng của lục đạo luân hồi, chân tướng của thập pháp giới. Chữ đạo này là chân tướng, giáo là giáo học, giáo hóa, đem những đạo lý này, những chân tướng của sự thật này chỉ dạy cho chúng ta. Dục chẩn quần manh là chẩn tế những chúng sanh này, manh là chúng sanh mê hoặc điên đảo, muốn thoát ly mà không có phương pháp. Những người này là đối tượng chỉ dạy của Phật, bởi vì họ đã giác ngộ được thế gian là khổ, đã giác biết được cái khổ của luân hồi, tâm tâm đều muốn rời khỏi. Nhóm người này Phật xuất hiện là vì muốn độ họ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Lợi ích chân thật nhất nhất định là chẳng có quanh co, quyết định chẳng có vòng vo khúc chiết, Điều mà hôm nay Phật nói với chúng ta là con đường thành Phật trực tiếp, vững vàng, nhanh chóng, rốt ráo, viên mãn. Như thế cái lợi chân thật này chính là chỉ cho tịnh độ tam kinh. Quý vị phải hiểu được cái lợi chân thật của tịnh độ tam kinh. Nếu lại đem quy nạp cái lợi chân thật lại, tức là sáu chữ hồng danh: cửu giới, phàm thánh, bình đẳng, cộng tu, bình đẳng, thành tựu. Tính chất của tam kinh, người niệm Phật chúng ta không thể không biết. Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Tông, đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh vì chúng ta nói ra, đem y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới vì chúng ta nói rõ. Đó là kinh Vô Lượng Thọ. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói cho chúng ta về nguyên lý, lý luận, phương pháp tu hành của Tịnh Tông, 16 phép quán này. Quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật đều nằm trong 16 phép quán. Cho nên đem phương pháp dạy cho chúng ta. Đặc biệt, trước khi áp dụng phương pháp này, phải đặt để nền tảng tu học. Nền tảng là tam phước lục hòa. Đây là nền tảng. Từ nền tảng tu pháp môn niệm Phật, anh dùng quán tưởng, dùng quán tượng, dùng trì danh đều có thể được. Mà trì danh là tiện lợi nhất. Kinh A Di Đà, đây là phần sau cùng của tam kinh nói đến. Nội dung của kinh A Di Đà là Thế Tôn từ bi khuyên dạy chúng ta nên cầu sanh cực lạc thế giới. Trong kinh này đã 4 lần khuyến cáo. Chúng ta thường nói 1 rồi 3, 3 rồi 4, 4 lần khuyến cáo. Khuyên chúng ta phải tin, phải phát nguyện, phải niệm Phật. 3 bộ kinh này là cùng một hệ thống. Phân lượng của tam kinh không dài, là điển tích viên mãn của Tịnh Tông, là chỗ nương tựa chân chánh của những người niệm Phật chúng ta, là lợi ích chân thật. Nan trực, nan kiến, trực là gặp được, quả thật là không dễ gặp được, không dễ thấy được. Kinh điển này từ xưa đến nay số lượng lưu thông chẳng lớn. Nguyên nhân này, cư sĩ Mai Quang Hy có nói rất tỉ mỉ trong phần tựa của bộ kinh này, quý vị xem sẽ hiểu ngay. Những năm gần đây, chúng ta nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tuy việc lưu thông so với trước kia thì thù thắng hơn nhiều, nhưng trong toàn cả Phật môn, số đông đại chúng tu hành khi nghe đến bộ kinh này hoan hỷ tín thọ phụng hành vẫn chỉ là thiểu số mà thôi. Nguyên nhân gì vậy? Nhất định phải là cơ hội thành Phật đã đến, họ gặp được mới có thể sanh tâm hoan hỷ. Nếu không phải do cơ duyên thành Phật đã thành thục, cho dù họ có gặp, cái tâm hoan hỷ đó rất khó sanh khởi. Đông đảo đại chúng có được mấy ai muốn trong một kiếp này thành Phật, quý vị hãy nhìn kỹ xem những người nào hình như muốn thành Phật, đương nhiên là thiểu số. Đạo lý là ở chỗ này. Quay đầu lại, chúng ta tự nghĩ lại mình thật may mắn. Chúng ta chính là một thiểu số trong mấy người đó. Thật là điều hiếm hoi, thật sự không dễ dàng. Nàng trực, nàng kiến, như ưu đàm hoa. Hoa ưu đàm hiện trong chốc lát, hoa ưu đàm thời gian nở rất ngắn. Tỷ dụ cho pháp môn này không dễ gặp, vô cùng hy hữu. Thế Tôn trong kinh này nói với chúng ta, tương lai Phật pháp bị diệt tận, bộ kinh này, pháp môn niệm Phật này vẫn còn lưu truyền 100 năm, sau cùng mới bị tiêu mất. Cho thấy công đức của kinh này quả thật là vô lượng vô biên. Khi hữu xuất hiện, nhữ kim sở vấn, đa sở nhiều ích. A Nan vừa hỏi câu này, lợi ích thật vô biên. Phật nói những lời này không một chút quá đáng. Chúng ta hiểu rõ được đạo lý này, hiểu rõ được sự thật này, chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến, luôn luôn ghi nhớ, để có thể đem pháp môn này giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác, thì cái lợi ích đó cùng với sự lợi ích của lời khải thịnh của A Nan không hài không khác. Điều này đều là chân thật. Huống chi chúng ta lại tái bản in ra để lưu thông, in được càng nhiều thì càng tốt. Hiện nay ngoài kinh bản được lưu hành, còn có băng cassette, băng video phát hành. Công đức đó, như lời Phật đã nói ở đây, là không hài không khác. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy, đừng vì nhìn thấy rồi ngưỡng mộ thốt lên, ôi chao, thời vận của A Nan thật hên. Anh xem, chỉ một câu hỏi mà được công đức lớn như vậy, chúng ta không được thời vận này, không có cơ hội này. Kỳ thật chúng ta có là ngay ở trước mắt, chỉ cần anh có lòng, tự mình có ý chịu làm, thì công đức của anh cùng với A Nan như nhau. Ngài có cơ hội, chúng ta cũng có cơ hội. Chúng ta không thua A Nan. Phải hiểu như vậy. Phía dưới đoạn kinh văn này là Thế Tôn trực diện trả lời A Nan, giảng kỹ cho ngài nghe. Tuy nhiên, nghe kinh phải hội đủ điều kiện. Điều kiện không đủ, có nghe rồi cũng luống công. Chúng ta hãy xem yêu cầu của Phật đối với người nghe kinh là những gì. A Nan đương tri, Như Lai chánh giác, kỳ trí năng lượng, vô hữu chướng ngại. Đoạn văn này chợt xem hình như Phật tự khen mình. Vì sao thế? Công đức của Phật không ai có thể biết, không ai có thể khen ngợi, nên Phật đành phải tự nói ra. Hy vọng chúng ta có thể hiểu ngài nhiều hơn, nhận thức ngài nhiều hơn một tí, lòng tin của chúng ta đối với Phật có thể tăng trưởng. Những lời ngài giảng chúng ta phải tha thiết ghi nhớ để học tập. Dụng ý của ngài là ở chỗ này. Câu thứ nhất là nói về trí tuệ của Phật. Trí tuệ của Phật là trí tuệ sẵn có trong chân tâm bổn tánh của tất cả chúng sanh chúng ta. Chúng ta làm mê nên trí tuệ không thể hiện tiền. Phật là đại giác chẳng mê, nên đức năng của bổn tánh hoàn toàn hiển lộ ra, chẳng có một tơ hào chướng ngại, vô hữu chướng ngại. Phật trí tức là trí tuệ vốn sẵn đầy đủ của chúng sanh, điều này phải biết. Dưới đây xin cử một thí dụ, từ trong thí dụ này để thể hội trí tuệ đức năng của Ngài đích thật là bất khả tư nghị. Năng ư niệm khoảnh, niệm khoảnh này là nói đến thời gian vô cùng ngắn tạm, trong một niệm, một sát na, trụ vô lượng ức kiếp. Đây là cảnh giới bất khả tư nghị. Trong thời gian rất ngắn, có thể biến nó thành thời gian rất dài, rất dài. Trong Hoa Nghiêm chỗ nói niệm kiếp viên thông, Phật có thể dùng một niệm khoảnh biến thành vô lượng kiếp, lại có thể đem vô lượng kiếp biến thành một niệm khoảnh, một sát na. Trên mặt thời gian đã đạt đại tự tại, tự tại về không gian thì càng chẳng cần nói nữa. Về mặt thời gian được tự tại, việc này thật không dễ hiểu. Làm sao có thể đem thời gian rút ngắn được? Kỳ thật, sự thật này cũng không khó thể hội. Ví dụ như một người nằm mộng, trong bút ký tiểu thuyết về giấc mộng Hoàng Lương, có lẽ nhiều người đã đọc qua. Anh xem thời gian mà người đó nằm mộng rất ngắn, chẳng phải dài. Trong mộng thấy trải qua mấy mươi năm. Khi tỉnh dậy, Hoàng Lương còn chưa nấu chín. Hoàng Lương là một loại gạo tiểu mễ, lấy tiểu mễ nấu cơm. Ông ta ngủ gục, ngủ gục nằm mơ. Trong giấc mơ thấy đã trải qua mấy mươi năm. Đến khi tỉnh lại, nồi cơm ông nấu bằng tiểu mễ vẫn chưa chín. Đây há chẳng phải là mấy mươi năm thu gọn trong vài chục phút đó sao? Do đó chúng ta có thể thể hội sự việc này là có thể, chẳng phải không thể. Cho nên con người có thể về với quá khứ, cũng có thể sớm đi vào tương lai. Hiện nay trong tiểu thuyết của khoa học giả tưởng nói về đường hầm của thời gian và ánh sáng, đây là huyễn tưởng của một số người. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, người này suy tưởng về tương lai thì có thể biến thành sự thật. Vì nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên bản năng này, tự tánh đức năng của chúng sanh siêu việt thời gian, không gian. Thân cập chư căn vô hữu tăng giảm, vô hữu tăng giảm nghĩa là bất sanh bất diệt. Có sanh diệt tức có tăng giảm, không sanh không diệt. Siêu việt thời gian không gian thì vô hữu lai bất khứ. Đây đều là bản năng của tánh đức Phật đã chứng đắc, cho nên sự thể hiện của Ngài đều là rất tự tại, chẳng có chướng ngại. Đây là từ trên sự mà nói. Sở dĩ giả hà, vì sao Phật có đức năng như thế? Thứ năng lực này trong kinh Hoa Nghiêm nói rất tỉ mỉ, rất thấu triệt, đó là tứ vô ngoại pháp giới. Thanh Lương đại sư nói với chúng ta sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là nhất chân pháp giới. Chúng ta học Phật, chúng ta muốn thành tựu. Thành tựu cái gì đây? Thành tựu tức là hy vọng chúng ta có thể chứng đắc pháp giới vô ngại. Chúng ta có thể khế nhập vào pháp giới vô ngại giống chư Phật Như Lai và Đại Bồ Tát chẳng khác. Trí tuệ thần thông đều rất tự tại. Có thể đạt được không? Được. Vì sao có thể được? Bởi vì là bản năng của chúng ta, nó vốn sẵn có, đương nhiên có thể chứng đắc. Cũng như Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Chính Luận cho nói: bổn giác bổn hữu, bất giác bổn vô. Vốn có đương nhiên có thể chứng đắc, vốn không đương nhiên có thể phá trừ đi. Phiền não tập khí vọng tưởng của chúng ta vốn không có, vốn đã không có, sao lại không đoạn được chứ? Vốn không có thì nhất định có thể đoạn dứt, vốn sẵn có thì nhất định có thể khôi phục, có thể chứng đắc. Chúng ta từ nơi đây xây dựng lòng tin. Phật ở chỗ này biểu diễn cho chúng ta xem, thể hiện cho chúng ta thấy. Sở dĩ giả hà, phần dưới giải thích: Như Lai định huệ cứu sướng vô cực, là đạo lý như vậy. Cái định trên quả địa của Phật đã viên mãn, tuệ đã viên mãn. Chúng ta thường nói phước tuệ nhị nghiêm, hai thứ trang nghiêm này, định là phước, trong Phật môn thường nói thành phước. Danh văn lợi dưỡng của người thế gian trong nhà Phật gọi là hồng phước, là phước báo trong hồng trần. Phước báo đó không thanh tịnh, có khổ não. Anh xem người thế gian thường nói: ôi chào, anh thật là có phước khí. Có phước theo sau thì có khí. Lời nói như vậy không phải là tốt. Anh có phước khí, anh hãy lắng nghe. Bỏ đi chữ phước theo sau đó tức là chữ khí. Có phước là giả, còn khí là thật. Cho nên trong Phật Pháp nói đến thành phước. Thành phước thì chẳng có chữ khí, chỉ có phước, chẳng có khí. Thành phước cho nên nói định là phước báo. Tâm địa có chủ tể, tâm địa rất thanh tịnh mới là phước báo chân chánh. Vì chẳng có phiền não, không có phó tác dụng. Hồng phước của thế gian phiền toái nhiều, phước nhiều thì khí nhiều, rắc rối nhiều. Tuệ là trí tuệ, cứu sướng vô cực là đạt đến cứu kính viên mãn. Ư nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng tự tại cốt. Trong tất cả pháp, họ đạt tự tại tối thù thắng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật vì chúng ta đem cái tự tại này là tối thù thắng, là vô lượng vô biên. Hoa Nghiêm đem nó quy nạp là 10 đại loại, 10 tự tại, 10 thứ tự tại. Chúng ta xem tâm kinh. Tâm kinh mỗi vị đồng tu đều biết tụng, thường tụng. Trong khóa tụng sáng tối đều có bài tâm kinh. Câu thứ nhất của tâm kinh là Quán tự tại Bồ Tát. Cái tự tại đó chính là 10 thứ tự tại viên mãn trong Kinh Hoa Nghiêm. Tự tại làm thế nào đạt được? Quán thì sẽ tự tại. Chúng ta vì không biết quán, chúng ta thường thường có vọng tưởng. Cái tưởng này tức không tự tại rồi. Quý vị nên biết tưởng là không tự tại, quán thì là tự tại. Vì thì chúng ta sẽ hỏi cái gì là quán, cái gì gọi là tưởng. Tưởng là rơi vào trong tâm ý thức, đó thì là không tự tại rồi. Tâm là a lại gia thức, ý là mạt na. Thức tức là ý thức thứ sáu, tâm ý thức này. Thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là mạt na, là chấp trước. Thứ tám a lại gia là ấn tượng, Như vậy thì không tốt. Lìa tâm ý thức, chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lục căn tiếp xúc sáu trần cảnh giới bên ngoài, không có tâm phân biệt, chẳng dùng ý thức thứ sáu, chẳng có chấp trước, chẳng dùng mạt na, chẳng dùng ý thức, chẳng lạc ấn tượng, chẳng dùng thức thứ tám, lìa tâm ý thức. Đây là một nguyên tắc tối quan trọng của Đại Thừa Bồ Tát Dụng Công trong Thiền Tông Tham Thiền, trong Thiền Đường Đại Hòa Thượng thường thường đề khởi lìa tâm ý thức tham, phải rời tâm ý thức. Tham thiền phải lìa tâm ý thức. Chúng ta tụng kinh, học giáo, niệm Phật có cần phải lìa tâm ý thức chăng? Vẫn phải lìa tâm ý thức. Người nghiên cứu về giáo lìa tâm ý thức có thể đại khai viên giải. Người niệm Phật lìa tâm ý thức sẽ chứng được lý nhất tâm bất loạn, cho thấy cái quán này rất là quan trọng. Quán tức là không dùng tâm ý thức, cái này gọi là quán, là trực tiếp, cũng tức là Ngài Giao Quang Đại Sư trong Kinh Lăng Nghiêm Chánh Phái có nói xả thức dụng căn, tức là dùng tánh trong căn. Chúng ta mắt thấy sắc, dùng tánh thấy để thấy. Tai nghe tiếng, dùng tánh nghe để nghe. Đây gọi là quán. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài thật cao minh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần của Ngài không giống như chúng ta. Chúng ta dùng tâm ý thức, Ngài lìa khỏi tâm ý thức, hoàn toàn dùng chân như bản tánh để quán thế gian này. Cho nên Ngài đạt tự tại thâm sâu nhất. Phật và Bồ Tát đều nhập vào cảnh giới như thế. Vậy chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Cho dù học không thành đi nữa cũng không thể không biết. Chúng ta phải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Hiện tại phiền não tập khí quá nặng, không cách gì học được, không sao. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đến nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp Đức A Di Đà Phật rồi, chúng ta lại tu pháp môn này. Đến lúc bây giờ sẽ không còn lo sợ nữa, Phật lực gia trì, vọng tưởng phiền não của chúng ta đều tiêu diệt hết, công phu sẽ không khó được hiện tiền. Phần dưới dặn dò A Nan Đế Thính. A Nan đã hỏi: tốt lắm, bây giờ ta nói với ông phải tha thiết lắng nghe, phải nghe thật kỹ. Chữ đế này tức là phải dụng tâm, phải kỹ lưỡng. Vậy thì ngày nay chúng ta có dụng tâm không? Có lắng nghe kỹ càng không? Nếu như chúng ta vừa nghe kinh, một mặt lại sanh vọng tưởng, như vậy chẳng phải là đế thính. Đế thính gọi là nghe một cách lão thật, khi nghe kinh chẳng có một vọng niệm mình niệm nào, đó gọi là đế thính. Nổi dậy vọng niệm thì chẳng phải là đế thính nữa rồi. Đây là Phật đặc biệt dặn dò A Nan. Bởi vì tâm địa thanh tịnh, không có vọng tưởng, nghe kinh có thể khai ngộ. Cho nên cổ nhân nghe kinh có thể khai ngộ. Còn chúng ta hiện nay vì sao nghe kinh lại không thể khai ngộ? Vì vừa nghe kinh là vừa vọng tưởng. Khó đấy, thật không dễ. Trong đây có hàm ý rất sâu. Thiện tư niệm chi? Thiện tư là tư tuệ, Niệm chi là tu hành, chữ đế thính đó là văn tuệ, văn tư tu tam tuệ. Tam tuệ cụ túc, ngài vừa mới nghe xong là có thể lãnh ngộ, ngài có thể ngộ nhập. Ngã đường vị nhữ phân biệt giải thuyết, Phật thật là từ bi, ta đương nhiên phải nói cho ông, phải vì ông thuyết minh cặn kẽ cái sự thật này. Phần biệt tựa này xin giảng đến đây. Tuy nhiên, lúc nãy tôi có đề cập đến tám thứ tự tại trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngày mai tôi sẽ bổ sung phần này cho quý vị. Cuốn 7 Xin Lật Quyển Kinh, trang thứ 13, dòng thứ nhất, Pháp Tạng Nhân Địa Đệ Tứ. Từ phẩm này trở xuống là phần chánh tông của bộ kinh này. Trong phẩm này, trước tiên là Thế Tôn vì chúng ta nói rõ về nhân duyên phát tâm tu học của Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa. Những điểm này cũng rất đáng cho chúng ta học tập. Xin xem phần kinh văn. Phật cáo A Nan: Quá khứ vô lượng bất khả tư nghị, vô lượng số kiếp hữu Phật xuất thế, danh thế gian tự tại vương Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, triều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Trong đoạn văn này cũng hàm chứa huyền cơ rất sâu, bởi vì Phật trong Kinh Di Đà nói với chúng ta, A Di Đà Phật từ lúc thành Phật cho đến nay, thời gian chỉ có 10 kiếp. 10 kiếp là một thời gian rất ngắn. Như vậy A Di Đà Phật cứu cánh là vị Phật mới thành, hay là cổ Phật ứng hóa tái lai? Bên trong này là hàm chứa huyền cơ, cho thấy A Di Đà Phật trước đây 10 kiếp không phải là vị Phật mới thành. Vì sao vậy? Là từ kiếp lâu xa ngài đã thành tựu rồi. Thời gian đó quá dài, ngày nay chúng ta gọi là con số thiên văn. Dùng con số thiên văn cũng vô phương hình dung được. Vô lượng bất khả tư nghị, vô lượng kiếp. Đơn vị phía dưới là kiếp, chữ kiếp này đương nhiên là chỉ cho đại kiếp. Điều này chúng ta không cần nói kỹ, vì đây là rất lâu xa về trước. Hữu Phật xuất thế, lúc bấy giờ có một vị Phật xuất hiện tại thế gian. Danh hiệu của Phật là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Gọi Thế Gian Tự Tại Vương, kế tiếp là Như Lai, trở xuống là 10 đức hiệu của Phật. Lấy 10 đức hiệu để hiển thị trí tuệ đức năng của Phật. 10 thứ hiệu này là thông hiệu. Bất luận một vị Phật nào đều có 10 thứ xưng hiệu này. Như vậy, chỉ có Thế Gian Tự Tại Vương cái này là việc riêng. Chỉ có vị Phật này tự xưng, những vị Phật khác không thể xưng. Thí nhiều như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, chữ Thích Ca Mâu Ni chỉ có Ngài xưng, không ai khác xưng. Đây gọi là biệt danh. Còn như xưng là Như Lai, là Đẳng Chánh Giác, Bổn Sư chúng ta cũng xưng. Thế Gian Tự Tại Vương cũng xưng. A Di Đà Phật cũng xưng là thông hiệu. Thông hiệu là ý nghĩa gì? Chúng ta ở đây sẽ sơ lược giới thiệu cùng với quý vị. Đó đều là danh hiệu tánh đức của chính mình. Trước tiên nói về biệt danh. Thế gian này tức là nói ba thứ thế gian: hữu tình thế gian, khí thế gian. Hữu tình thế gian là chỉ cho chánh báo của chính pháp giới. Khí thế gian là nói về y báo, cũng tức là hoàn cảnh sinh hoạt. Nếu nói rõ hơn một chút để chúng ta dễ hiểu, Phật trong hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh vật chất đều đã được tự tại, đều được tự tại. Theo cách nói trong Phật pháp, có thể nói là chứng đắc tam đức viên mãn. Tam học cũng thành tựu viên mãn. Tam học là giới định tuệ tam học. Cho nên Ngài ở nơi tất cả thế gian được đại tự tại, nên xưng là Thế Gian Tự Tại Vương. Vương là tỷ dụ, nghĩa là tỷ dụ cho tự tại. Vào thời xưa, tất cả các thần dân của một quốc gia đều phải nghe lệnh của quốc vương. Quốc vương có thể tự do tự tại phát hiệu tư lệnh, những người khác đều phải nghe theo lệnh vua. Vương là tự tại, chỗ này là tỷ dụ. Tỷ dụ Phật ngay trong tất cả pháp được đại tự tại. Phần dưới là 10 thứ đức hiệu. Thứ nhất là Như Lai. Quý vị đồng tu học Phật, đối với thuật ngữ trong Phật pháp nhất định phải có sự lý giải chính xác. Thế gian này có rất nhiều người đối với Phật pháp chẳng có nghiên cứu, có lẽ đã đọc nhiều tiểu thuyết, đặc biệt là Tây Du Ký, đọc nhiều tiểu thuyết. Khi nhắc đến Phật giáo thì nói: tôi biết trong Phật giáo Phật Như Lai là lớn nhất, Tôn Ngộ Không cũng không thể lộn nhào khỏi bàn tay của Như Lai, Phật Như Lai lớn nhất. Nói những lời này đều chẳng phải là người trong nghề. Như Lai, ý nghĩa của nó, nói một cách rõ cạn: kim Phật như cổ Phật tái lai. Đã thành Phật rồi, Phật Phật đạo đồng. Kim Phật tức đồng như cổ Phật tái lai, một thứ chẳng phải là hai. Cho nên xưng Ngài là Như Lai. Như vậy trong Kinh Kim Cang có giải thích, ý nghĩa của cách giải thích này so ra sâu hơn, tuy nhiên giải được vô cùng viên mãn. Nói là Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Cách giải thích này vô cùng hay ho. Trong tất cả pháp, pháp pháp dài như, câu nói này so ra có vẻ khó hiểu. Tất cả pháp này là nói về tướng, hình tướng. Dài như, như gì đây? Như kỳ tánh. Tánh tức là chân tâm, tức là bổn tánh. Phật nói với chúng ta, tất cả vạn tướng đều là chân tâm biến hiện ra. Cho nên cổ đức dùng tỷ dụ nói, giống như vàng và kim khí, dùng vàng để làm kim khí, mọi thứ kim khí đều là vàng. Kim khí là tướng, tức là vạn tướng. Vàng là thể, năng thành chi thể, mọi thứ đều là vàng. Đây là ý nghĩa của chữ như thị. Pháp pháp đều như, có pháp nào lại không phải là chân như bổn tánh? Ý nghĩa này nói được rất sâu, tuy nhiên cách nói theo ý nghĩa này vô cùng viên mãn, cho nên cách nói sâu nói cạn chúng ta đều phải biết. Thứ hai, ứng cúng. Ứng là đáng nên, Phật là thiên nhân đạo sư. Ân huệ của Ngài đối với đại chúng thật là quá lớn. Phật giáo hóa chúng sanh là vô điều kiện, cũng chẳng phân biệt kén chọn. So với tâm lượng giáo học của Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc chúng ta còn vĩ đại hơn nhiều. Khổng Lão Phu Tử hữu giáo vô loại, việc này Phật cũng có. Tuy nhiên Khổng Lão Phu Tử, Ngài nói với anh một sự kiện, nếu như anh phản ứng không giỏi thì Khổng Lão Phu Tử không muốn dạy nữa. Cứ một góc căn phòng của chúng ta vuông vức bốn góc, cứ một góc để dạy anh. Chỗ này là góc thẳng, ba góc còn lại thì anh không biết, thì Phu Tử sẽ không dạy nữa. Cứ nhất ngôn nhi bất dĩ tam ngôn phản thì Khổng Phu Tử sẽ không chịu dạy nữa. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật chịu dạy, người dù ngu đi nữa Ngài cũng không bỏ rơi, chỉ cần họ chịu học với Ngài, Ngài liền dạy. Thí dụ như trong nhóm đệ tử Phật Ngài Châu Lợi Bàn Đà, nếu gặp Khổng Tử thì không, Khổng Lão Phu Tử nhất định không dạy ông ấy. Thế nhưng gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật từ bi vẫn giúp đỡ ông, Phật có thiện xảo phương tiện, vẫn dạy ông ấy khai ngộ, cho thấy sự giáo học của Phật thật sự vượt hơn Khổng Phu Tử. Bởi thế, ân đức đó đối với chúng ta thật quá lớn, cho nên Phật đáng được tiếp nhận sự cúng dường của trời người, xứng đáng nhận sự cúng dường. Sinh hoạt của Phật vô cùng đơn giản, yêu cầu đối với đại chúng vẫn không hà khắc. Sinh hoạt của Phật chỉ cần tứ sự cúng dường. Phật ở thế gian phải ăn cơm, mỗi ngày ăn một bữa, anh xem đơn giản biết là bao. Chúng ta nên cúng dường Ngài một bát cơm. Phật cũng chẳng lựa chọn cơm, thức ăn của anh cúng dường ngon hay dở, Ngài không phân biệt, cũng chẳng chấp trước. Về y phục, việc cúng dường y phục, một chiếc áo có thể mặc rất nhiều năm, không phải mỗi ngày cúng dường. Khi phục rách rồi mới cúng dường một cái mới cho Ngài. Ngọa cụ là dùng để ngủ, ngọa cụ cũng rất đơn giản. Khi đau bệnh thì cúng thuốc men, tức là bốn sự kiện xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng. Ngoài những thứ này ra, Phật không cần chi cả. Đó là ở xã hội lúc đó, xã hội hiện nay thì lại khác. Xã hội hiện nay có thể nói là nơi nơi đều khá giả. Điều kiện sinh hoạt vật chất so với trước kia tiện lợi quá nhiều, quá nhiều. Do đó mà sự cúng dường hiện nay không giống như trước. cúng dường quá nhiều, cúng dường quá đáng, kết quả nảy sinh ra tệ nạn. Sinh ra tệ nạn gì đây? Lẽ ra người xuất gia này khi mới xuất gia, cái tâm đó rất tốt. Sau khi xuất gia, Phật tử tại gia cúng dường quá phong phú, do đây mà tâm tham liền nổi dậy. Dính liền với tâm tham, nào là tâm sân khỏe, tâm đố kỵ, tâm kiêu mạn, tất cả đều bộc phát. Tất cả cũng do đồng tu tại gia cúng dường mà ra. Điều này mới thật là phiền phức lớn đấy. Đồng tu đại gia phải hiểu việc tạo nghiệp này ghê gớm lắm. Nghiệp này tạo rất nặng, rất nặng. Cho nên chúng ta muốn thật sự tu phước, phải có trí tuệ. Không có trí tuệ, hành sự theo cảm tình, không thể nào tránh khỏi việc tạo tội nghiệp. Chúng ta sống trong xã hội này, người xuất gia nhất định phải nhận rõ cái tệ nạn của thời đại này. Tôi cũng thường nhận sự cúng dường của quý vị, nhưng tôi rất phật phùng lo ngại, chỉ sợ bị đọa lạc. Cho nên những gì quý vị cúng dường cho tôi liền chuyển tay dùng quý vị cúng dường đến người khác. Phương pháp cúng dường của tôi, thứ nhất là in kinh, phổ biến cúng dường cùng khắp cho đại chúng trên toàn thế giới, ấn tống kinh sách cúng dường. Mấy năm nay lại thêm một mục nữa là làm học bổng, giúp đỡ cho một số học sinh thanh bằng ưu tú, giúp đỡ cho họ. Tiền của quý vị cúng dường tôi dùng làm hai việc này, toàn bộ đều bố thí sạch ráo. Trong nhà Phật có câu nói rất thật, đây là nói với người xuất gia, kiếp này không liễu đạo, đội lòng mang sừng để trả. Món nợ này thật là đáng sợ. Vậy thì tôi làm như vậy, tôi không còn lo sợ. Cho dù tôi không thể liễu đạo, có rất nhiều người trả thế cho tôi không cần tự mình tôi trả, có rất nhiều người thay tôi để trả. Cho nên Phật Bồ Tát, thực tế mà nói, những bậc tu hành chứng quả từ A-la-hán trở lên xứng đáng tiếp nhận cúng dường. Vì tất cả chúng sanh tạo phước điền chân thật, đây là chính xác. Danh hiệu thứ ba là đẳng chánh giác. Đẳng tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở đây gọi tắt là đẳng chánh giác, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là mục đích tối cao của việc học Phật, là nguyện vọng chân thật của chúng ta. Câu này nếu dùng cách nói của thời nay, tức là trí tuệ rốt ráo viên mãn. Cho nên Phật pháp là phương pháp của trí tuệ, học Phật là nền học vấn của trí tuệ. Học Phật tức là phải khai mở trí tuệ. Danh hiệu thứ tư là minh hành túc. Minh là quang minh, là chỉ cho trí tuệ. Hành là hành vi trong sinh hoạt hàng ngày, hành vi không một mảy may lỗi lầm. Túc là nghĩa viên mãn, trí tuệ của ngài viên mãn, đức hạnh viên mãn, không một mảy may lỗi lầm, gọi là minh hành túc. Nếu như dùng giới định tuệ để nói cũng nói được thông, minh là tuệ, hành là giới, túc là định. Cũng thế biểu đạt sự viên mãn của giới định tuệ tam học. Danh hiệu thứ năm là thiện thể. Danh hiệu này rất chẳng dễ hiểu. Chữ thể là nghĩa viễn ly, là tịch diệt. Cái gì diệt mất đây? Vọng tưởng diệt mất, phân biệt chấp trước diệt mất, đó gọi là thể. A-la-hán đã làm được, nhưng chẳng thiện. Phật và Đại Bồ Tát có thiện, có thiện là gì? Là thiện gì? Là thiện xảo, chỗ gọi là tức tướng lì tướng, đó là thiện. Cũng tức là trong Đại Kinh, Kinh Đại Thừa thường nói vô trụ niết bàn, như chỗ nói của Kinh Kim Cang cũng là ý nghĩa này. Cùng với cách nói về niết bàn của Tiểu Thừa hoàn toàn khác nhau. Niết bàn của người Tiểu Thừa là thật sự an trú trong cảnh giới niết bàn. Còn Phật và Đại Bồ Tát tâm thì trong cảnh giới niết bàn, còn thân là tại thế gian, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tâm kính của các ngài là cảnh giới niết bàn, cho nên gọi là vô trụ niết bàn. Chẳng trụ niết bàn, chẳng trụ sanh tử, chẳng trụ niết bàn ở tại thế gian hoằng pháp lợi sanh, giáo hóa đại chúng. Chẳng trụ sanh tử là sao? Tâm địa các ngài thanh tịnh tịch diệt. Thanh tịnh tịch diệt tức là thể. Giáo hóa tất cả chúng sanh là thiện. Ý nghĩa của thiện thể là vậy. Phần dưới thế gian giải, chữ này dễ hiểu. Thế gian pháp, bất luận là lý, là sự, là thể, là dụng, không có một thứ nào Phật không hiểu rõ. Giải tức là hiểu rõ. Mọi thứ đều có thể thông đạt thế gian giải. Danh hiệu thứ bảy, vô thượng sĩ. Sĩ là thời xưa ở Trung Quốc chúng ta, những người có học rõ lý gọi là sĩ. Xã hội thời xưa của Trung Quốc có thể nói là xã hội của phần tử trí thức. Đại chúng nơi nơi đều tôn sùng người có học, chỗ gọi là vạn bang giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Người có học có thể rõ lý, cho nên xã hội đối với người có học vô cùng tôn kính. Dù rằng kẻ có học rất nghèo, nếu ở trong buổi hội họp, đại chúng trong những buổi hội họp, chiếc ghế lớn của chủ tọa nhất định là nhường cho người có học ngồi, cho thấy sự tôn trọng đối với phần tử trí thức. Điều này là điểm đặc sắc trên toàn thế giới. Các dân tộc khác chúng ta chưa từng thấy tôn sùng người có học, coi trọng giáo dục như vậy. Đây là cách coi trọng của Trung Quốc thời xưa chúng ta. Vô thượng sĩ trong phần tử trí thức là chí cao vô thượng, không gì cao hơn họ. Vậy đây là cách xưng tán đối với Phật. Phật là có đạo đức, có học vấn, điều ngự trượng phu. Danh hiệu này là cách xưng đối với việc giáo hóa chúng sanh của Phật. Điều là điều tâm, tâm chúng sanh tràn đầy vọng tưởng, phiền não, chấp trước. Phật có thể đem họ điều khai, đem họ điều hóa. Ngự là nghĩa thống ngự, trong đó mang ý nghĩa chỉ đạo. Phật có thể chỉ dạy chúng ta, chỉ thị cho chúng ta con đường hạnh phúc sáng sủa của nhân sinh. Lời nói này là thật. Chẳng những có thể dạy chúng ta hiện tiền được hạnh phúc mỹ mãn, quan trọng hơn nữa là Ngài có thể giúp chúng ta vĩnh thoát luân hồi, giúp cho chúng ta ngay trong kiếp này liễu sanh tử, xuất tam giới. Ngay trong một kiếp này, chúng ta có thể chứng được bất sanh, bất diệt. Lời nói này nghe có vẻ huyền hoặc, giống như là thần thoại. Kỳ thật, đây là sự thật muôn ngàn lần chân thật. Con người, ai mà không chết? Con người thì phải chết. Chết rồi là phải luân hồi. Chẳng có một ai có thể thoát khỏi luân hồi. Chẳng có. Tuy nhiên, quý vị nên biết, duy chỉ những người tu học Phật Pháp thành công, người đã tu hành chứng quả, thì sanh tử không còn nữa, không còn có sanh tử nữa. Đương nhiên, đây không phải là công phu tầm thường. Phật vì chúng ta nói rõ sanh tử từ đâu đến. Anh vì sao lại có sanh tử? Vì sao có luân hồi? Bởi vì anh có vọng tưởng, anh có phiền não. Vọng tưởng và phiền não tức là nhân duyên của sanh tử luân hồi, là cái gốc của sanh tử luân hồi. Cho nên vọng tưởng đoạn rồi, phiền não đoạn hết, thì sanh tử luân hồi không còn nữa. Câu này nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Có mấy người ngay trong kiếp này có thể đem vọng tưởng phiền não đoạn sạch? Phật Pháp, nhất là Đại Thừa Phật Pháp, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường nhập môn, đều là phương pháp đoạn phiền não, phá vọng tưởng. Thì giống như chỗ nói trong Kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Đây là lời Phật nói, chúng ta cùng với chư Phật Như Lai vốn không hai, là một, thì vốn không có sanh tử, vốn không có luân hồi. Vì sao lại biến thành tình trạng như thế này? Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là đã đem cái gốc căn bệnh của chúng ta một lời nói toạc ra hết. Là vì chúng ta có vọng tưởng, có chấp trước. Chấp trước tức là phiền não. Có những thứ này khiến cho chúng ta vốn là Phật mà không cách chi chứng đắc quả vị Phật, không cách chi chứng đắc được sự tự tại của Phật, biến thành tình trạng như hiện nay. Bệnh căn tìm được rồi, chỉ cần đem cái căn nguyên này tiêu trừ thì chúng ta sẽ khôi phục lại bản lai diện mục của mình. Sự giáo học của Phật Pháp nói tóm lại đều để giải quyết vấn đề này. Chúng ta biết rằng vọng tưởng chấp trước là phiền não và tập khí cầu sanh từ vô thủy kiếp đến này. Muốn đoạn trừ đâu phải chuyện dễ dàng, cho nên người tu hành thì nhiều, kẻ liễu sanh tử thì quá ít. Hơn nữa là hoàn cảnh hiện đại này của chúng ta, đối với người tu hành chân chánh, những chướng ngại so với người xưa chẳng biết đã tăng gia bao nhiêu trăm ngàn vạn lần. Nguyên nhân gì vậy? Tức là chúng ta ngày nay sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, nơi nơi đều đang dụ hoặc chúng ta. Những gì không để tâm chúng ta được thanh tịnh, đây gọi là ma chướng. Ma chướng của đời nay so với thời xưa tăng gia trăm ngàn vạn lần. Thành tựu đương nhiên thì càng khó khăn. May thay, chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật này. Lợi ích của pháp môn niệm Phật ở chỗ nào? Là đới nghiệp vãng sanh. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước chẳng cần phá cũng có thể liễu sanh tử suốt tam giới. Điều này là phi thường. Chúng ta gặp được pháp môn này. Trong thời mạt pháp này, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng mới có hy vọng được cứu độ. Chúng ta dùng phương pháp này, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật này để điều tâm, lấy tam phước lục hòa, tam học lục độ, mười đại nguyện vương năm khoa mục này để tu chính hành vi cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đây tức là ngự. Ngự tức là tu chính hành vi sai trái của chúng ta. Đây thì là đúng. Cho nên Phật thật sự trong bộ kinh này, hai chữ điều ngự đối với phàm phu chúng ta thì đã làm được rất viên mãn rồi. Thật sự đã đạt được hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải nên y giáo phụng hành. Trưởng phu là xưng tán. Cho nên thời xưa xưng tán Phật là đại trưởng phu. Đại trưởng phu này cùng với ý nghĩa đại anh hùng của người Trung Quốc chúng ta là tương đồng. Người như thế nào mới được gọi là đại trưởng phu? Những việc người khác không làm được, họ có thể làm, đây mới được gọi là đại trưởng phu. Những việc gì người khác không làm được? Liễu sanh tử, thoát luân hồi, đoạn phiền não, phá vọng tưởng, đây là điều người khác không thể làm được, họ làm được. Phật Bồ Tát gọi là đại trưởng phu. Cho nên Phật điện, điện Phật nơi chúng ta cúng Phật, anh xem trên tấm biển đều viết đại hùng bửu điện. Hùng là anh hùng, đại anh hùng bửu điện. Ở đây ý nói những việc người thế gian không làm được, Phật làm được. Phật là đại anh hùng, Phật là đại trưởng phu. Điều ngự trưởng phu là ý nghĩa này. Bốn chữ này hợp lại có thể nói là giáo hóa chúng sanh có thể thuận lợi như ý, tùy tâm sở dục, là mang ý nghĩa như vậy. Danh hiệu thứ 9, Thiền Nhân Sư, đây là điều mà chúng ta phải được đặc biệt lưu ý. Phật tại thế gian, thân phận Ngài chẳng phải là quốc vương, chẳng phải là thiên chúa, chẳng phải thượng đế, chẳng phải là thiên thần, mà là vị thầy, vị lão sư, vị thầy của nhân gian. Thiên thần cũng bái Ngài làm thầy, cho nên thân phận của Ngài là vị thầy. Như vậy chúng ta là học trò của Phật, thiên thần cũng là học trò của Phật. Thượng Đế cũng là học trò của Phật. Cho nên mọi người chúng ta quan hệ với Phật là quan hệ thầy trò. Phật là thầy của chúng ta. Chúng ta xưng Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bổn là căn bản, là người đầu tiên khởi xướng nền giáo dục này. Chúng ta xưng Ngài là bổn sư, cho nên là thiền nhân sư. Danh hiệu thứ 10 gọi là Phật. Phật là danh hiệu thứ 10. Chúng ta thường nói Phật là nghĩa giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, xưng là Phật. Tự giác chẳng thể giác tha, đây là A-la-hán, thánh giả tiểu thừa. Tự giác mà chẳng giác tha. Tuy nhiên quý vị cũng nên biết rõ, thánh giả tiểu thừa, chỗ gọi là chẳng giác tha, là không chủ động đi giác tha. Nếu như chúng ta cầu họ, bái họ làm thầy, họ vẫn chịu dạy cho chúng ta. Chúng ta không bái họ làm thầy, không đi cầu họ, họ không chủ động đến dạy chúng ta. Cái này gọi là tự giác. Còn Bồ Tát là tự giác giác tha. Bồ Tát thì không giống như vậy. Chúng ta không tìm họ, họ vẫn đến tìm chúng ta. Chúng ta không cầu họ, họ sẽ tìm phương thiết kế để chúng ta đi cầu họ. Họ có những phương thức này. Họ chủ động giáo hóa chúng sanh, chủ động giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là tự hành hóa tha. Bồ Tát tự hành hóa tha cũng chưa viên mãn. Phiền não của chính mình chưa đoạn hết. Vô minh cũng là phiền não. Phiền não có ba thứ: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Đại Bồ Tát kiến tư phiền não đương nhiên đã đoạn hết, trần sa phiền não cũng đoạn hết, vô minh phiền não chưa đoạn hết. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm thần tướng vô minh chưa phá, như vậy vẫn chưa viên mãn. Cho đến khi thành Phật, đó mới là viên mãn. Một phẩm thần tướng vô minh sau cùng cũng đoạn xong. Đây là giác hạnh viên mãn mới xưng là Phật. Vì đây là 10 đức hiệu của Phật, hiển thị trí tuệ đức năng trên quả địa của Phật. Sau cùng Thế Tôn, Thế là xưng đáng cho thế gian tôn kính nhất, xưng là Thế Tôn.